Thưa các anh chị và các bạn, ngày 19 tháng 6 vừa rồi là chúng ta kỷ niệm 25 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị tuyên phong hiển thánh cho các thánh tử đạo Việt Nam. Nhanh quá, bây giờ đã 25 năm rồi. Và khi mừng kính các thánh tử đạo thì chắc chắn là không ai trong chúng ta không thấy rõ là các ngài có một niềm tin hết sức mãnh liệt vào sự sống đời đời. Và ngày hôm nay có lẽ là cuộc sống quá nhiều cám dỗ cho nên chúng ta cũng dễ quên lãng. Thế thì đề tài giáo lý hôm nay là một dịp để nhắc nhớ cho chúng ta về những chân lý căn bản trong đời sống con người và cách riêng là trong đời sống đức tin Kitô giáo. Bài có lẽ khá dài cho nên tôi xin đi ngay vào bài hôm nay, chia ra làm 4 phần. Những chân lý quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng mà trong năm đức tin thì mình có dịp nhắc lại, ôn lại, và nếu có thể thì đào sâu một chút. Thế trước hết là nói đến phán xét riêng. Còn phán xét chung và trời mới đất mới thì hôm nay không đủ thời giờ, cho nên chúng ta phải để đến tuần sau. Và có lẽ coi như là kết thúc cái phần về tín lý để có thể bước sang một phần khác. Thế thì khi nói đến sự phán xét riêng này, tôi nhắc các anh chị một vài đoạn kinh thánh rất quen thuộc, mà cụ thể là dụ ngôn người nghèo khó Lazaro. Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng nhớ cái dụ ngôn đó. Nhưng tôi muốn nói trước hết với các anh chị về bối cảnh dụ ngôn. Khi học kinh thánh với tôi thì chắc các anh chị còn nhớ chúng ta phân biệt dụ ngôn và tỷ ngôn. Dụ ngôn là một câu chuyện, một hình ảnh mà người kể nhắm đến có một điểm thôi, tập trung vào có một điểm. Còn tỷ ngôn á, là người ta có thể dựa vào những chi tiết ở trong câu chuyện đó để so sánh, để liên tưởng đến những điều khác. Thế thì dụ ngôn này nhắm tới một điểm thôi, và vì thế chúng ta nên tránh những cách giải thích ví dụ bảo rằng cứ theo dụ ngôn này thì cứ chịu khó mà sống nghèo khổ là ăn chắc lên thiên đàng. Còn anh chị nào mà có tiền một tí là bảo đảm xuống hỏa ngục. Không có cái gì chắc chắn cả. Ở trong lịch sử hội thánh mình có vua thánh Louis cơ mà. Có vua thánh David cơ mà. Mục đích của dụ ngôn không phải là chỗ đó. Rồi vì cắt nghĩa như vậy cho nên đã có những phong trào xã hội người ta dựa vào đó để lên án đạo Kitô. Là anh dùng tôn giáo của anh để anh kêu gọi những người nghèo thôi cứ chịu khó làm trâu làm chó ở đời này, về sau lên nước thiên đàng. Và như thế tôn giáo trở thành một thứ hệ tư tưởng để biện minh cho chế độ áp bức và bóc lột người nghèo. Rất nguy hiểm. Thế ở đây thì không phải là chỗ để đào sâu về dụ ngôn này. Tôi chỉ nhắc bối cảnh một chút và tôi trích câu liên quan đến đề tài của chúng ta ở đây. Đó là Chúa Giê-xu kể dụ ngôn đó thì ở phần cuối người nói thế này: thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Hay chị để ý những cụm từ đem vào lòng ông Abraham và chết, động từ chết. Tức là ngay sau khi người nghèo đó chết thì được đem vào lòng ông Abraham. Cái chữ và nó nối hai mệnh đề ở đây lại. Chúng ta đang nói đến sự phán xét riêng. Cho nên những cái ghi chú nho nhỏ như thế nhưng nó đều liên quan đến đề tài. Một đoạn kinh thánh khác nữa cũng rất quen thuộc với chúng ta. Đó là lời Chúa Giêsu nói với người mà chúng ta quen gọi là trộm lành. Đã ăn trộm mà lại còn lành nữa. Anh này là người ta nói là khéo lắm, cả đời đi ăn trộm mà cuối cùng ăn trộm luôn cả nước thiên đàng. Mình gọi là ăn trộm, nhưng theo nhiều nhà chú giải nghiên cứu thì không phải là ăn trộm bình thường đâu. Mà hai ông này có thể là hai người hoạt động chính trị bằng bạo động. Và vì thế đế quốc Roma nó mới dành cho một cái án xử khủng khiếp là bị đóng đinh vào khổ giá. Cái án xử này là nặng lắm. Thế nhưng mà chỗ này mình cũng không bàn đến chuyện đó. Mà ta chỉ để ý đến cái câu Chúa Giêsu nói với anh ta: tôi bảo thật anh, ngay hôm nay chứ không phải ngày mai, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Thánh Luca nó tin mừng của Ngài là tin mừng của hôm nay, rất rất nhiều từ hôm nay. Thiên thần báo tin cho các mục đồng, ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Hôm nay, nhớ không? Hôm nay, Chúa Giêsu vào hội đường Nazareth, người mở sách thánh ra gặp đúng đoạn chép là thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Sau đó Chúa giảng sao? Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh tai anh em vừa nghe. Rất rất nhiều từ hôm nay. Ở đây Chúa nói với người trộm lành: tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, ngay sau khi anh chết, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Cái câu rõ nhất đó là trong thư Do Thái. Đức Gioan Phaolô đệ nhị trích dẫn nhiều lần câu này: phận con người là phải chết một lần rồi sau đó chịu phán xét. Phải chết một lần sau đó chịu phán xét. Đâu có ai trong chúng ta chết hai lần đâu. Một lần thôi và sau đó là phán xét. Thế dựa trên những câu kinh thánh đó và nhiều câu kinh thánh khác nữa thì các anh chị và các bạn thấy là Tân Ước khi nói đến sự phán xét chủ yếu là nói đến sự phán xét chung chứ không phải phán xét riêng. Phán xét chung tức là cuộc gặp gỡ sâu cùng của mỗi người chúng ta với Đức Giêsu Kitô khi người trở lại trong vinh quang mà mình gọi là ngày tận thế đấy. Phán xét chung chủ yếu là như thế. Nhưng đồng thời trong Tân Ước cũng có nhiều lần, có nhiều câu nói đến sự thưởng phạt dành cho mỗi một người ngay sau khi họ chết, tức là phán xét riêng. Cái sự phán xét riêng đó được diễn ra như thế nào thì thực sự là một mầu nhiệm. Bởi vì khi mà các anh chị với tôi có kinh nghiệm đấy rồi thì lại không kể được nữa. Thế giá như mình có kinh nghiệm thì Chúa cho về lại đây kể cho nhau nghe. Nhưng mà lúc đó thì không kể được nữa. Cho nên đúng là một mầu nhiệm. Nhưng mà dựa vào lời của Chúa thì Hội Thánh khẳng định là ngay sau khi chúng ta chết, mỗi một người sẽ lãnh nhận sự trả công, mà là trả công muôn đời, vĩnh cửu. Trả công dựa vào đâu? Dựa vào cuộc sống của mình. Và kết quả sẽ là ba tình trạng khác nhau. Một á, là những người được hưởng vinh phúc trên trời như các thánh. Thứ hai là phải trải qua một thời kỳ thanh luyện. Và thứ ba là chịu luận phạt muôn đời. Ba tình trạng. Ở Việt Nam mình thì không thấy, nhưng mà khi tôi đọc sách đó thì thấy ở bên Âu Châu hay là Bắc Mỹ, họ có một khoa nghiên cứu kinh nghiệm gọi là cận tử, near death experience, kinh nghiệm cận tử, tức là những người mà như thể đã chết rồi, cái chết lâm sàng, thế rồi sau đó thì họ lại hồi sinh. Thế thì trong giai đoạn mà chết lâm sàng như thế thì họ cảm nhận điều gì? Rồi rất nhiều người diễn tả một sự bình an, đi qua một cái con đường như là đường ống tăm tối, nhưng mà rồi ánh sáng ở cuối đường, rồi sự bình an, niềm vui. Ở trong trung tâm mục vụ này có ông cha Thành đó, nhiều anh chị có biết không? Có lẽ ngài cũng có cái kinh nghiệm đấy đấy. Làm linh mục được ít năm rồi thì bề trên sai đi học ở bên Pháp, ở 7 năm bên Pháp, học về thần học luân lý, rồi trở về nước, bắt đầu dạy học ở trung tâm mục vụ ở bên chủng viện, rồi làm việc ở giáo xứ. Đâu được 3-4 năm gì đó à. Ngài có một cái gọi là cái bướu hay là cái gì đó nó dị dạng ở trong não này, chứ không phải là tai biến mạch máu não. Rồi đang dâng lễ như vậy thì là xỉu, rồi đưa vào bệnh viện. Hồi đó tôi có đi vào bệnh viện để xem, rồi bác sĩ người ta khuyên là không nên vào phòng mổ để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, rồi ta phải mổ sọ, và ai cũng nghĩ là sẽ chết thôi. Nhưng mà Chúa cho ngài lại hồi sinh lại, gần năm nay về đây ở với chúng tôi trong trung tâm mục vụ. Ngài quên hết mọi sự, bắt đầu mới nhớ lại từ từ, nhớ lại từ từ. Mà điều đặc biệt, ngày nào cũng vui hết, thấy cái gì cũng dễ thương và tức cười. Cho nên tôi mới nói với các cha các thầy ở trong nhà đó là, nhìn từ bên ngoài vào thì người ta nói là các cha ở trong trung tâm mục vụ này thương ông cha Thành quá, lo lắng cho ông mọi sự. Thì chúng tôi thương thật, nhưng mà có điều người ta không thấy, đó là cha Thành ban tặng cho chúng tôi nhiều lắm. Sự bình an, tình yêu thương, niềm vui, sáng nào cũng vui hết, vui đến nỗi mà khóc cơ mà. Như là ở trên thiên đàng vậy. Ngài có cái kinh nghiệm cận tử rất rất hay. Thực sự là một mầu nhiệm mà chúng ta không biết được. Nhưng mà dựa vào lời Chúa, Hội Thánh dạy giáo lý cho chúng ta tin như vậy. Thế thì lúc nãy mình nói, sau cuộc phán xét riêng đó, người ta có thể rơi vào một trong ba tình trạng. Bây giờ mình tìm hiểu từng tình trạng một. Thiên đàng, rồi luyện ngục, rồi hỏa ngục.